trong cuộc đời theo Chúa, dầu mỗi chúng ta đều phải trải qua, phải đương đầu với nhiều khó khăn thử thách, nhưng xuyên suốt Kinh Thánh, Chúa luôn khuyên bảo mỗi chúng ta phải ca ngợi, phải cảm tạ Ngài. Sở dĩ chúng ta có thể ca ngợi, cảm tạ Chúa vì biết rằng mọi việc xảy đến trong cuộc đời của chúng ta đều nằm trong chương trình và sự cho phép của Chúa. Thessalonica nhất đoạn 5 câu 18, một câu Kinh Thánh rất quen thuộc mà tất cả chúng ta đều thuộc. Chúa nói với chúng ta thế nào? Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Phàm việc gì? Dầu lúc vui hay lúc buồn, dầu khi chúng ta thành công hay thất bại, dầu khi chúng ta khỏe mạnh hay lúc ốm đau, Chúa nói rằng phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em, ý muốn của Đức Chúa Trời đối với tôi và quý ông bà anh chị em là như vậy. Và Ê-phê-sô đoạn 5 câu 20, trong mọi việc, cũng giống như Tê-sa-ca mà chúng ta vừa đọc, trong mọi việc hãy luôn nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-su Christ mà dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha. Và Cô-lô-se đoạn 2 câu 7, hãy dư dật trong sự cảm tạ. Hãy dư dật trong sự cảm tạ, tức là không ngớt cảm tạ, không ngừng cảm tạ và tuôn tràn trong sự cảm tạ. Và qua những câu Kinh Thánh này, mỗi chúng ta đã hiểu và thấy rõ rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn mỗi chúng ta trở thành một đời sống tạ ơn, lúc nào cũng tạ ơn và luôn tuôn tràn sự tạ ơn dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và khi chúng ta có thể làm được điều đó, chúng ta bày tỏ rằng chúng ta chấp nhận và thuận phục chương trình của Ngài trên đời sống của mỗi chúng ta. Và điều này làm cho Chúa rất đẹp lòng. Và cánh tay quyền năng của Chúa sẽ lay động để đáp lời cầu xin của chúng ta và làm trỗi hơn điều mà chúng ta có thể suy tưởng. Và bài giảng hôm nay sẽ khích lệ mỗi chúng ta thuận phục chương trình của Chúa, ca ngợi, cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và rồi chúng ta sẽ ngạc nhiên thấy điều mà Chúa sẽ làm trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Tựa đề của bài giảng là khi tôi ca ngợi, cánh tay Chúa lay động. Gồm có hai phần. Thứ nhất, đừng ca ngợi Chúa sau khi đã nhìn thấy kết quả. Và phần thứ hai, hãy ca ngợi Chúa ngay trong hoàn cảnh hiện tại. Chúng ta cùng học với nhau phần thứ nhất. Đừng ca ngợi Chúa sau khi đã nhìn thấy kết quả. Mục sư Merlin Kellers là tác giả của hai quyển sách nổi tiếng đã đem đến sự thay đổi lớn lao cho nhiều cơ đốc nhân. Và hai quyển sách ông viết có tựa đề là Từ ngục tù đến sự ca ngợi. Và quyển kế tiếp, Quyền năng của sự ca ngợi. Và mục sư Merlin ông đã nói như sau: ca ngợi Chúa không phải là một liều thuốc hay một thần dược. Có nghĩa rằng khi chúng ta ca ngợi Chúa, và rồi chúng ta nghĩ rằng sự ca ngợi Chúa có thể chữa lành một số nan đề tâm linh của chúng ta một cách tạm thời. Không phải như vậy. Không phải uống thuốc vào và rồi chúng ta hết bệnh. Và rồi khi bệnh nữa rồi phải lại uống thuốc. Không phải. Nhưng ông nói như thế này: ca ngợi Chúa là một nếp sống. Ca ngợi Chúa là một nếp sống đặt vững chắc trên nền tảng của lời Ngài. Chúng ta ca ngợi Chúa vì hoàn cảnh hiện tại, chứ không phải ca ngợi Chúa sau khi đã nhìn thấy kết quả. Nếu hoàn cảnh hiện tại đang tốt đẹp,
cả gia đình đều khỏe mạnh, công việc làm ăn rất phát đạt, tài chánh dồi dào phong phú. Thì việc ca ngợi Chúa là việc rất dễ dàng, ai cũng làm được cả. Nhưng khi hoàn cảnh hiện tại không thuận buồm xuôi gió, khó khăn trở ngại, thì thật khó để ca ngợi Chúa. Có lẽ có người sẽ nói rằng tôi đang bị bệnh Covid, làm sao ca ngợi Chúa được? Tôi đang bị ung thư thời kỳ cuối, sắp chết rồi, ông có biết không? Làm sao ca ngợi Chúa được? Khi nào mà Chúa chữa lành cho tôi bình phục, khỏe mạnh hoàn toàn, bây giờ tôi sẽ ca ngợi Chúa. Hay gia đình tôi đang rối ren, làm sao có thể ca ngợi Chúa? Công việc làm ăn đang gặp khó khăn, kiếm thợ mấy tháng nay không được, còn khách thì mất dần, làm sao có thể ca ngợi Chúa được? Không lẽ tôi cảm tạ Chúa vì những điều tồi tệ như vậy hay sao? Và khi nào Chúa giải quyết tất cả những nan đề của tôi, thì tôi hứa tôi sẽ ca ngợi, cảm tạ. Còn bây giờ thì tuyệt đối không. Never. Forget it. Never. Nhưng thưa quý mạng chị, nếu chúng ta đọc và nghiên cứu cẩn thận những câu chuyện, những tấm gương xuyên suốt Kinh Thánh và dòng lịch sử của giáo hội, chúng ta sẽ thấy những điều đáng quan tâm lưu ý sau. Trong nghịch cảnh, khó khăn, thử thách, cơ đốc nhân nào càng cay đắng, tức giận Chúa, càng lầm bầm, oán trách Chúa, thì họ càng đau khổ, bất an, càng mất phước và càng lún sâu hơn trong vũng bùn tuyệt vọng, và nan đề của họ càng rối ren, càng bế tắc. Như trường hợp của vợ Gióp, đối diện với thử thách, bà đã phản ứng thế nào? Trong Gióp đoạn 2 câu 9, đây là điều mà bà nói với chồng bà: ông vẫn còn giữ tấm lòng trọn lành được sao? Ông vẫn còn trung tín với Đức Chúa Trời được sao? Giờ này mà ông vẫn còn ca ngợi và cảm tạ Chúa à? Và bà nói tiếp: hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Hãy rủa xả Đức Chúa Trời và chết đi. Nếu Đức Chúa Trời có thật, nếu Đức Chúa Trời quyền năng, nếu Đức Chúa Trời thật sự yêu thương ông, thì Ngài không thể đối xử với ông một cách tệ bạc như vậy được. Tài sản thì mất hết, con cái thì không còn một đứa nào bên cạnh, còn thân thể thì ghẻ lợn, máu mủ. Và ông còn gì để tin cậy Chúa nữa? Ông hãy chối Chúa và chết đi, tự sát đi. Bà Gióp đã bày tỏ một sự tức giận, một sự cay đắng Chúa đến tột cùng, và bà sẵn sàng từ bỏ, chối bỏ đức tin mà bà đã đặt nơi Chúa. Bây giờ chúng ta đến điểm thứ hai, cũng là điểm cuối cùng của bài chia sẻ: hãy ca ngợi Chúa ngay trong hoàn cảnh hiện tại. Nhưng ông Gióp thì hoàn toàn khác hẳn với vợ của ông. Ông ca ngợi Chúa trong thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh. Ông ca ngợi Chúa trong lúc giàu có cũng như trong lúc bankruptcy trắng tay. Ông ca ngợi Chúa lúc khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Và trong Gióp đoạn 2 câu 10, ông đã trả lời với vợ ông thế này: bà nói như một người đàn bà ngu muội. Bà nói như một người đàn bà ngu muội. Và rồi ông giải thích như sau, chúng ta cùng lắng nghe. Tại sao phước hạnh từ tay Đức Chúa Trời ban cho thì chúng ta đón nhận, còn tai họa từ tay Ngài giáng xuống thì chúng ta lại không nhận? Trước đây Chúa ban cho chúng ta quá nhiều. Tôi và bà là đại gia, giàu có nhất cả Đông Phương này, nhưng bây giờ không còn gì nữa cả. Khi Chúa ban cho thì chúng ta vui lắm để đón nhận. Bây giờ không còn nữa thì chúng ta cũng hãy vui mà đón nhận chứ. Trong Gióp đoạn 1 câu 21, ông nói thế này: Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va. Và khi Gióp có thể ca ngợi Chúa ngay trong hoàn cảnh hiện tại, tôi muốn nhấn mạnh, và khi Gióp có thể ca ngợi Chúa ngay trong hoàn cảnh hiện tại, thì cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời lại đó. Ngài làm nhiều việc lớn lao, lạ lùng qua cuộc đời của Gióp. Chúa thử rèn Gióp, để rồi ông trở nên như vàng ròng. Ông tiến một bước rất cao trong sự hiểu biết và trong mối tương giao với Ngài. Rồi ông được gì nữa? Ông được Chúa giải cứu, ban phước lại gấp đôi những gì mà ông đã mất. Trước đây là đại gia, bây giờ thì sao? Không biết dùng chữ gì mà nói nữa. Trước đây là giàu nhất dân Đông Phương, mà bây giờ thì Chúa ban cho mọi sự gấp đôi. Ông vui hưởng phước hạnh với con cháu đến đời thứ tư. Con cháu chắc chích. Trong bao nhiêu năm nữa? Trong 140 năm nữa. Và sau đó ông về với Chúa trong niềm vui, trong phước hạnh đời đời. Và đúng như lời của mục sư Merlin nói, ca ngợi Chúa phải là một nếp sống của mỗi chúng ta. Đó là điều mà chúng ta làm mỗi ngày. Chúng ta làm mỗi ngày, và đó là thói quen của chúng ta, và đó trở nên một điều không thể thiếu được trong cuộc đời của chúng ta. Và điều này được dạy dỗ xuyên suốt Kinh Thánh. Chúng ta ca ngợi Chúa vì hoàn cảnh hiện tại, chứ không phải sau khi chúng ta đã nhìn thấy kết quả. Bà Gióp, rõ ràng bà không thể ca ngợi Chúa trong hoàn cảnh hiện tại được. Và trái lại, bà đã oán giận, bà đã tức giận Chúa đến tột cùng. Bà chỉ có thể ca ngợi Chúa sau khi tất cả những nan đề của bà được giải quyết, sau khi bà đã nhìn thấy kết quả. Nhưng cảm ơn Chúa, Gióp có thể ca ngợi Chúa ngay trong hoàn cảnh hiện tại, ngay khi mà ông mất mát tất cả, ngay trong hoàn cảnh mà ông đau đớn tột cùng. Ông ca ngợi Chúa dầu chưa nhìn thấy kết quả, đúng không? Chưa nhìn thấy kết quả. Ông ca ngợi Chúa dầu Chúa chưa trả lời, để rồi cuối cùng ông được Chúa ban phước bội phần hơn trước, và ông trở nên nguồn phước cho hàng triệu Cơ Đốc nhân trải qua các thế hệ, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Một câu chuyện quen thuộc nữa mà tôi muốn cùng học với quý bạn chị em là tấm gương của vua Josaphat và dân Juda, được ghi lại trong Sử Ký Nhì đoạn 20. Dân Moab, dân Ammon và người Maonit đã hiệp nhau lại, kéo đến gây chiến với vua Josaphat. Và Kinh Thánh cho biết đó là một đạo quân hung mạnh và đông đảo, làm cho Josaphat vô cùng hoảng sợ. Và đứng trước thử thách lớn lao này, ông đã làm gì? Điều chúng ta học được là ông không hề có một lời oán trách than phiền Chúa. Ông có thể nói với Chúa như thế này: đất nước con đang sống trong cảnh thái bình, tại sao Chúa lại để cho chiến tranh xảy ra? Rồi đất nước đang lâm nguy, mạng sống của chúng con bị đe dọa, mùa màng thì bị gián đoạn, và cuộc sống của chúng con sẽ vô cùng khó khăn. Ông có thể oán trách than phiền với Chúa như vậy, tại sao Chúa lại để cho một cái đạo quân đông đảo như vậy để hãm hại đất nước chúng con như vậy? Chúng con đang sống trong cảnh thái bình sung sướng quá mà.
Giô-sa-phát không hề oán trách than phiền. Và Kinh Thánh ghi lại, Giô-sa-phát quyết định tìm kiếm Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi. Ông kêu gọi toàn thể dân Giu-đa hãy kiêng ăn cầu nguyện. Toàn thể dân Giu-đa, và chúng ta không thể nào có thể hình dung được, từ khắp mọi miền của đất nước, từ thành thị cho đến thôn quê, từ gần cho đến xa, mọi người đều đổ về thành Giê-ru-sa-lem. Mọi người đều có mặt tại trước đền thờ Giê-ru-sa-lem để kêu cầu, để khẩn xin Chúa. Một hình ảnh tuyệt vời, tuyệt vời. Và sáng hôm sau, khi Giu-đa và đối phương đã dàn quân chuẩn bị chiến trận, thì Giô-sa-phát đã họp với dân sự và họ làm một việc, đó là thành lập một ban hát để rồi đi trước đạo quân mà ca ngợi Chúa. Và rồi thì những người trong ban hát mặc áo lễ thánh vừa đi trước đạo quân vừa ca ngợi Chúa. Chúng ta thấy lạ lùng không? Từ xưa cho đến nay, chúng ta có bao giờ nghe một cái trận chiến nào mà ban hát đi trước đạo quân không? Không có. Chưa bao giờ có trong lịch sử chiến trận của thế giới, lịch sử thế giới cả, ban hát đi trước đạo quân. Ban hát mà đi trước đạo quân thì sao? Chỉ trở thành cái miếng mồi cho bên kia thôi. Ồ, quân bắn cung mà nó bắn vào một cái là chết tốt, không kịp ngát. Và chúng ta biết điều gì xảy ra. Một điều chắc chắn là quân Moab, Amon và người Maonit đã vô cùng sửng sốt, kinh ngạc. Và họ nói rằng, dân Giu-đa đang làm như vậy, chúng ta đang làm như vậy. Họ có bị điên không? Họ bị khùng không? Tại sao mà lại để cho ban hát đi trước đạo quân như vậy? Họ đang làm cái gì vậy? Và họ càng kinh ngạc hơn nữa khi nghe ca đoàn hát vang lừng và ca ngợi Chúa như thế này. Họ nói rằng hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Chúng ta hãy lặp lại cách lớn tiếng như là ban hát Giu-đa năm xưa nói như vậy. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Và đó là điều mà ban hát Giu-đa đã làm. Và tôi muốn quý anh chị em lưu ý điều mà Chúa làm ngay sau khi họ ca ngợi. Chúa làm gì? Ngay lập tức, ngay sau khi tiếng hát được cất lên, chúng ta lưu ý, ngay sau khi tiếng hát được cất lên không phải đâu, ngay lập tức thì Chúa đã cho quân mai phục tấn công. Quân mai phục đó là ai? Là thiên sứ của Chúa tấn công, làm cho cả đạo quân hùng mạnh rối loạn. Họ làm gì? Họ quay lại, họ đâm giết lẫn nhau. Và cuối cùng thì không có một người nào sống sót. Đứng trước một kẻ thù hùng mạnh hơn dân Giu-đa rất nhiều lần, và đứng giữa chiến trường, đứng giữa sự chết và sự sống, đứng giữa sự nguy hiểm tột cùng, thì dân Giu-đa không hề lầm bầm oán trách Chúa, nhưng họ lớn tiếng ca ngợi Chúa. Và kết quả thế nào chúng ta đã biết rõ. Họ không cần làm một điều gì cả, họ chỉ đứng im nhìn điều Chúa làm. Và rồi cuối cùng họ chỉ có đi thu gom chiến lợi phẩm. Và Kinh Thánh nói rằng chiến lợi phẩm nhiều đến nỗi họ phải mất đến 3 ngày mới thu gom. Có một trận chiến nào mà không cần phải đánh giặc mà chiến thắng như vậy? Và chỉ bởi họ ca ngợi Chúa. Một cô giáo trẻ bị mất việc. Và đây là câu chuyện được ghi lại trong hai quyển sách
của một sư mơ.
Một cô giáo trẻ bị hút đi. Và phản ứng đầu tiên của cô là hốt hoảng, lo sợ. Và cô dự định sẽ trở về sống với cha mẹ tại tiểu bang khác. Và chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày nhập học. Mà không có một chân giáo viên nào ở trong vùng cả. Và riêng cô thì phải thanh toán món nợ học phí rất nặng. Và cô vừa đọc xong quyển sách Từ Ngục Tù Đến Ca Ngợi. Và cô hiểu rằng hoàn cảnh này, hoàn cảnh khó khăn này đã cho cô một cơ hội để thực tập điều mà cô vừa mới đọc. Và cô trấn an, phản hốt sợ hãi của mình. Và sau đó thì cô cảm ơn Chúa đã cho phép cô mất việc. Và tin rằng Chúa có một kế hoạch tốt đẹp cho cô. Trong quyển sách của mục sư Mơ thì ông nói như vậy. Là ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, bi đát nhất, thay vì lầm bầm oán trách Chúa, đừng làm như vậy. Hãy ca ngợi cảm tạ. Và đó là lý do mà cô nói rằng dù bây giờ thì tôi đang mất việc, nhưng mà cô cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì con mất việc. Cảm ơn Chúa vì con đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng con tin rằng Chúa có một chương trình tốt đẹp cho con. Và trong 2 ngày ca ngợi Chúa, trong 2 ngày ca ngợi Chúa, và dĩ nhiên khi ca ngợi Chúa thì cái nỗi lo lắng sợ hãi nó vẫn còn ở trong cô. Nhưng mà cô nói rằng cô cố để trấn áp mọi cám dỗ tuyệt vọng. Và rồi ngày thứ 3 thì một bà láng giềng gọi cho cô từ bên kia hàng rào và nói với cô thế này: cô có phải dạy ở trong trường Tin Lành không? Sao cô không gọi điện thoại cho ông hiệu trưởng trường con trai của tôi? Và cô liền gọi điện thoại. Và cô rất ngạc nhiên biết rằng chỗ dạy trẻ con 6 tuổi vẫn còn trống và đang cần người. Và cô đến trình diện và được nhận ngay. Và cô đã nói thế này: tôi tin rằng Chúa sẽ can thiệp vì tôi đã tin cậy Chúa đến nỗi ca ngợi Ngài. Cô nói rằng đang khi tôi ca ngợi Chúa, cảm ơn Chúa vì những khó khăn đã xảy đến trên cuộc đời của tôi, và tôi tin rằng Chúa sẽ can thiệp bởi vì tôi tin cậy Chúa đến nỗi ca ngợi Ngài mà tôi không oán trách than phiền. Và cô nói tiếp như thế này: nếu tôi nghe theo bản năng sợ hãi của tôi trở về với cha mẹ, có lẽ tôi còn thất nghiệp dài dài và sẽ trách Chúa là đã không lo cho tôi. Và cô cho biết rằng công việc mới lại tốt hơn, lại thích hợp hơn cho cô. Có một thương gia Cơ Đốc bị thất nghiệp. Ông vừa mất việc quản lý, đó là một chức vụ quan trọng và lương cao. Ông đi tìm công việc khác nhưng không được, vì việc hạn chế nhân viên trong ngành kỹ nghệ đã khiến cho nhiều người bị thất nghiệp. Và gia đình ông gặp khó khăn về tài chính. Những cái hóa đơn gửi đến thì ngày càng nhiều hơn, càng chồng lên nhau, làm cho ông rất bối rối, hoang mang. Và những lời cầu xin dường như Chúa không đáp được. Và ông thất nghiệp được 1 năm. Thì vào một chiều thứ 7, ông được nghe mục sư giảng về sự cần thiết phải ca ngợi cảm ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và ngay lúc đó ông hiểu rằng Đức Chúa Trời có những lý do để ông không kiếm được việc. Ông cảm ơn Chúa vì sự thất nghiệp. Ông nghe theo lời của mục sư Merlin Quinn. Nhưng mà thật sự những gì mà mục sư Merlin khuyên đến từ Kinh Thánh, Chúa nói rằng phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, khi có việc cũng như khi thất nghiệp. Và ông bắt đầu ca ngợi Chúa và nói rằng
Con cảm ơn Chúa vì con đã thất nghiệp được một năm rồi. Và con cảm ơn Chúa vì gia đình con đang gặp khó khăn về tài chính. Rồi hóa đơn thì chồng chất, chưa có tiền cả. Ông thuật lại rằng suốt ngày Chủ nhật, ông vẫn tiếp tục ca ngợi Chúa. Và rồi ông nhận thấy những nỗi lo âu, bực tức trong lòng bắt đầu giảm đi và nhường chỗ cho một sự vui mừng thật sự. Và sáng thứ hai, điện thoại reo rất sớm. Và đầu dây bên kia, giám đốc của một công ty hỏi rằng ông có thể đến để cộng tác không? Ông trả lời rằng, thưa vâng, tôi sẵn sàng. Và người giám đốc hỏi tiếp rằng, khi nào thì ông có thể bắt đầu được? Ông trả lời rằng, ngày mai, tôi có thể bắt đầu. Và người giám đốc nói tiếp rằng, vậy ông đến văn phòng của tôi lúc 9 giờ sáng. Và chúng ta sẽ bắt đầu công việc. Và công việc mới của ông thì tốt hơn. Và ông nói một điều rất quan trọng, là ông có cơ hội để tiếp xúc với nhiều thương gia, để qua đó có thể làm chứng và đưa dẫn họ trở về với Chúa. Và chính ông đã kể lại cho một sư Merlin thế này: bao lâu tôi còn lo sợ và cay đắng về hoàn cảnh của tôi, bấy lâu tôi ngăn cản Chúa thực hiện điều Ngài đã chỉ định cho tôi. Nếu tôi vẫn tiếp tục sống trong sự cay đắng, bức bội, tức giận, than phiền, oán trách Chúa, thì chương trình của Chúa chưa thực hiện được. Những gì Chúa muốn làm cho tôi chưa thực hiện được. Và ông nói tiếp rằng, nhưng khi tôi tin cậy và ca ngợi Chúa về đời sống hiện tại của tôi, Ngài sẽ làm chủ đời sống tôi và đặt tôi ở bất cứ nơi nào Ngài muốn. Ông ca ngợi về những khó khăn, về những điều đang xảy ra trong đời sống hiện tại của ông. Và rồi thì Chúa bắt đầu làm thành chương trình của Ngài trên cuộc đời của ông. Và suốt một năm ông bối rối, lo lắng, hoang mang về tài chính, về công việc, về yêu vọng. Và nhiều lần than phiền, oán trách Chúa. Nhưng mà nan đề được giải quyết không? Nan đề không được giải quyết. Nhưng lạ thay, chỉ trong 2 ngày ông ca ngợi Chúa, ông cảm ơn Chúa về mọi việc, ngay cả những khó khăn xảy đến trong cuộc đời của ông, thì lạ lùng thay Chúa đã đáp lời. Và từ đó ông đã kinh nghiệm được quyền năng của sự ca ngợi và cảm tạ, và đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn thử thách. Và thật vậy, Đức Chúa Trời có một kế hoạch và một công việc hoàn hảo cho cô giáo trẻ, cũng như cho người thương gia cơ đốc này. Nhưng tôi muốn nói rằng, nhưng những cánh cửa kỳ diệu đó chỉ mở ra khi họ hết lòng tin cậy, ca ngợi và cảm ơn Chúa. Những cánh cửa kỳ diệu lạ lùng đó chỉ mở ra khi họ hết lòng tin cậy, ca ngợi, cảm tạ Chúa ngay trong hoàn cảnh hiện tại. Ngay khi họ đang gặp khó khăn về tài chính, về công việc, chứ không phải sau khi đã nhìn thấy kết quả. Cũng như nguyên bản chị em, gần một năm gia đình chúng tôi sống trong dịch bệnh. Và mỗi tối thì gia đình tôi đều có giờ gia đình lễ bái. Và mỗi tối chúng tôi đều ca ngợi, cảm ơn Chúa vì mọi điều mà Chúa ban cho. Ngay cả khi tôi, vợ tôi và Timothy bị Covid, chúng tôi vẫn luôn ca ngợi, cảm tạ Chúa mỗi tối. Và ngay cả khi tôi nằm trong bệnh viện, chết nhiều hơn sống, tôi và vợ con tôi vẫn ca ngợi Chúa mỗi đêm, ca ngợi Chúa mỗi ngày. Và bài hát mà tôi rất thích và tôi thường mở ra trong lúc tôi nằm ở bệnh viện, đó là bài Thank You Lord. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về mọi điều Chúa ban cho. Và khi chúng tôi không than phiền oán trách Chúa, nhưng ca ngợi Ngài, thì chúng tôi đã nhìn thấy, đã kinh nghiệm sự giải cứu, sự chữa lành, và Chúa đã mở đường một cách kỳ diệu như thế nào cho gia đình của chúng tôi. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Thứ nhất, đừng ca ngợi Chúa sau khi nhìn thấy kết quả. Giống như bài hát mà muốn như vậy. Sau khi tất cả những nan đề được giải quyết xong thì tôi sẽ ca ngợi Chúa. Khi nào Chúa chữa lành cho tôi hết bệnh đi thì tôi ca ngợi Chúa. Khi nào mà công việc làm ăn của tôi trôi chảy tôi ca ngợi Chúa. Nhưng bây giờ tôi còn bệnh đó thì quên đi. Không bao giờ tôi ca ngợi Chúa cả. Công việc làm ăn của tôi đang gặp khó khăn. Không bao giờ tôi ca ngợi Chúa. Khi nào Chúa giải quyết hết những nan đề thì tôi sẽ ca ngợi. Để nhất chúng ta cần nhớ, đừng ca ngợi Chúa sau khi đã nhìn thấy kết quả. Và điều thứ hai, hãy ca ngợi Chúa ngay trong hoàn cảnh hiện tại. Giữa những khó khăn, rồi đau yếu bệnh tật, có thể business của chúng ta đang đi xuống, những khó khăn chúng ta đang gặp, hãy ca ngợi Chúa. Và chúng ta nhớ một điều, khi tôi ca ngợi, cánh tay Chúa. Cánh tay Chúa chỉ tay đặng khi chúng ta ca ngợi. Khi chúng ta càng oán trách than phiền Chúa, càng lầm bầm với Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng nan đề càng trầm trọng. Đời sống chúng ta sẽ mất phước và chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh càng bế tắc cùng đường hơn. Ca ngợi Chúa phải là một nếp sống của mỗi chúng ta. Chúng ta nhớ điều đó. Luôn luôn phải ca ngợi Chúa, vì đó là điều mà Chúa muốn. Chúng ta ca ngợi Chúa vì hoàn cảnh hiện tại, chứ không phải ca ngợi Chúa sau khi đã nhìn thấy kết quả. Và lời Chúa nhắc chúng ta trong Tê-sa-lô-ca nhất đoạn 5 câu 18, phàm việc gì? Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, đối với tôi và anh em là như vậy. Và trong yêu sương đoạn 5 câu 20, trong mọi việc hãy luôn nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus mà dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha. Chúng ta nói rằng con cảm ơn Chúa, con nhân danh Đức Chúa Jesus mà cảm ơn Chúa, mặc dầu con đang ở trong hoàn cảnh khó khăn thử thách đó, mặc dầu con đang bị Covid, mặc dầu con đang nằm trên giường bệnh, nhưng mà trong danh của Chúa Jesus con ca ngợi. Và đó là điều mà tôi đã làm. Và trong Cô-lô-se đoạn 2 câu 7, Chúa nói là hãy dư dật trong sự cảm tạ. Đừng thiếu sự cảm tạ mà hãy dư dật, có nghĩa là không ngớt cảm tạ, không ngưng cảm tạ và tuôn tràn trong sự cảm tạ Chúa. Và mong rằng đời sống của mỗi chúng ta sẽ là một nếp sống ca ngợi Chúa. Vua Giô-sa-phát và dân Giu-đa đã kinh nghiệm sự giải cứu ban phước kỳ diệu của Chúa như thế nào khi họ ca ngợi Ngài. Cô giáo trẻ và người thương gia sau khi đổi sự lầm bầm oán trách bằng lời ca ngợi cảm tạ Chúa thì như thế nào? Họ đã kinh nghiệm những việc lạ lùng mà Chúa làm. Bây giờ tôi có lời kêu gọi rằng chúng ta hãy cùng nhau ca ngợi cảm tạ Chúa trong giờ này. Đã nghe không? Tất cả chúng ta hãy cùng nhau ca ngợi cảm tạ Chúa trong giờ này. Để rồi chúng ta sẽ nhìn thấy những sự thay đổi lớn lao, sẽ nhìn thấy những việc lớn lao mà Chúa sẽ làm qua cuộc đời của mỗi chúng ta, qua gia đình chúng ta và qua hội thánh của chúng ta. Bây giờ mời chúng ta cùng đứng lên, chúng ta ca ngợi ngợi Chúa. Và tôi mời ban worship team sẽ bước lên đây để ca ngợi Chúa và đồng thanh với ban hát Giu-đa, nói rằng hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Mặc dầu cho bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta thì Chúa vẫn là đấng yêu thương, Chúa vẫn là đấng nhân từ, Chúa vẫn là đấng hằng sống, Chúa vẫn là đấng quyền năng, và không có điều gì thay đổi đức tin mà tôi đã đặt nơi Chúa. Và dầu trong hoàn cảnh như thế nào, tôi vẫn ca ngợi, tôi vẫn cảm tạ Chúa. Và khi chúng ta có thể làm được điều đó, chúng ta sẽ thấy những việc lớn lao mà Chúa sẽ làm qua cuộc đời của mỗi chúng ta. Amen.
Chúa Giê-xu.